Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài ngoại tình. Đây là nan đề xảy ra cho nhiều người, nhiều gia đình, nhất là những vợ chồng không cẩn thận trước cám dỗ, không xem hôn nhân Chúa ban cho mình là ơn phước quý báu, và vợ chồng phải dành thì giờ quan tâm đến nhau, chăm sóc nhau và sống với nhau theo lời Chúa dạy để hôn nhân luôn được ngọt ngào, bền lâu. Chúng ta biết, người sống trong ngoại tình thường sống trong giả dối, lừa dối người thân yêu về mọi mặt. Nếu đã có lần ngã vào tội này hay là nạn nhân của ngoại tình, quý vị đã thấy rõ điều này. Khi một người phản bội vợ hay chồng mình để bước vào một quan hệ tình cảm bất chính, người đó sẽ phải thường xuyên nói dối. Thật ra tội ngoại tình bắt đầu bằng sự thiếu thành thật với người phối ngẫu về mặt tình cảm. Khi một người đã có gia đình bị cám dỗ hướng tình cảm của mình về một người khác hay bị người khác quyến rũ tấn công về mặt tình cảm, nếu người đó thành thật nói cho vợ hay chồng biết là mình đang bị cám dỗ, thì nguy hiểm của cám dỗ sẽ giảm đi. Khi vợ chồng thành thật với nhau về những cám dỗ mình đối diện, chúng ta có thể giúp nhau chống lại cám dỗ và sẽ vượt thắng được. Ngược lại, nếu khi bị cám dỗ, chúng ta cảm thấy sung sướng vì cái tôi của mình như được nâng cao, tự ái được thỏa mãn, vì vậy chúng ta giấu vợ, giấu chồng để lén lút nuôi dưỡng tình cảm bất chính, thì chắc chắn chúng ta sẽ ngã vào tội lỗi. Khi quyết tâm ôm giữ một quan hệ tình cảm bất chính, chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là sống trong giả dối để che đậy việc làm sai quấy của mình. Có hai vợ chồng kia lập gia đình với nhau được 26 năm. Một hôm có người cho người vợ biết là chồng chị thường hay đi ăn trưa với một cô bạn trong sở. Khi người vợ hỏi chồng mình có đúng như vậy không, thì anh từ chối và nói dối bằng nhiều cách. Anh nói anh đi ăn chung với nhiều người chứ không đi riêng với một người nào. Anh cũng nói vì công việc khẩn cấp, anh không thể về nhà ăn cơm với gia đình, chứ anh không có đi đâu với ai. Người vợ biết chồng mình nói dối nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không nói gì được. Một hôm, người chồng nói anh phải đi ăn với người bạn trong sở để bàn tính công việc. Nhưng thật ra là anh mời người tình đi ăn để mừng sinh nhật của người đó. Người chồng này nói dối mà không hề thấy áy náy hay xấu hổ. Khi người vợ thấy trong cặp của chồng mình có gói quà nhỏ, chị hỏi quà của ai, thì người chồng ấp úng không trả lời được, mà còn nói chị là vợ không có quyền lục soát cặp của chồng. Người vợ này rất buồn vì biết chồng đã ngã vào cám dỗ, nhưng anh cứ chối và tiếp tục nói dối với vợ. Tuy nhiên, điều làm cho người vợ buồn hơn hết là suốt 20 năm qua, chồng chị không bao giờ đưa vợ đi ăn hay đi chơi một nơi nào, cũng không hề tặng quà cho vợ. Nhưng bây giờ anh sẵn sàng bỏ thì giờ, tiền bạc để lấy lòng người tình mới, và cũng sẵn sàng nói dối vợ để che đậy việc làm sai quấy của mình. Thưa quý vị, lắm khi chúng ta nghĩ rằng những tội như giết người, cướp của mới là nghiêm trọng, chứ còn nói dối là chuyện bình thường, ai cũng nói dối. Có người còn chủ trương rằng muốn được thành công, nhất là nếu muốn mọi việc được theo ý mình, chúng ta không thể không nói dối. Những người lúc nào cũng nói thật sẽ mang thiệt hại vào thân. Nhưng thưa quý vị, theo tiêu chuẩn của con người tội lỗi, nói dối có vẻ như là khôn ngoan và cần thiết. Nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa, nói dối là tội nghiêm trọng cũng như tất cả những tội khác. Như chúng ta đã biết, Khải Huyền chương 21, sắp xếp tội nói dối ngang hàng với những tội chẳng tin, giết người, dâm loạn, phù phép, thờ hình tượng, vân vân. Người phạm tội nói dối cũng không được hưởng sự sống đời đời. Dối trá là tội nghiêm trọng như vậy, mà những người ngã vào ngoại tình thì luôn phải nói dối. Và đây là điều nguy hiểm mà họ không nhìn thấy. Chúng ta không nên xem thường tội ngoại tình và nói rằng mình chỉ nếm thử trái cấm để tìm thi vị cho đời sống. Vì kết quả của tội lỗi là sự chết, chết về thể xác lẫn tâm linh. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy chúng ta phải nói thật với mọi người thân cận, với anh chị em trong Chúa, cũng như với người thân trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô viết, như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Trích Cô-lô-se chương 3 câu 9. Phúc âm Giăng ghi lời Chúa Giê-xu dạy rằng, người nào nói dối là con cái của ma quỷ, vì ma quỷ là cha của dối trá. Chúa phán dạy như vậy, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vì lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Trích Phúc âm Giăng chương 8 câu 4-14. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, người nào nói dối là con cái của ma quỷ, vì ma quỷ là cha của dối trá. Chắc chắn chúng ta không ai muốn làm con cái của ma quỷ. Vì vậy chúng ta cần cầu xin Chúa giúp mình tránh khỏi tội nói dối. Người đời cho rằng nói dối chỉ là sự khôn khéo cần thiết để sống còn. Nhưng lời Chúa nói rõ ràng rằng nói dối là tội, là điều chúng ta phải tránh, phải loại bỏ khỏi đời sống mình. Nếu quý vị đang bị cám dỗ, phản bội vợ hay chồng mình, bị cám dỗ đem tình yêu vợ chồng san sẻ cho người khác, xin Chúa giúp chúng ta tỉnh ngộ, lánh xa cám dỗ như lánh xa lửa địa ngục. Nếu quý vị đã ngã vào cám dỗ và nói rằng tôi chỉ vui chơi qua đường, tôi vẫn tròn bổn phận với gia đình, hoặc cho rằng như thế mới là biết sống, mới là người tự do, không bị điều gì hay bị ai ràng buộc. Nếu chúng ta suy nghĩ trong chiều hướng sai lầm như thế, cầu xin Chúa cứu chúng ta. Xin lời của Chúa soi sáng tâm linh chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy con đường mình đang đi là con đường dẫn đến chỗ chết. Và trên hết, cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. Khôn ngoan của Chúa sẽ giúp chúng ta tránh tội ngoại tình. Theo lời sứ đồ Gia-cơ, đặc điểm đầu tiên của khôn ngoan, có sự khôn ngoan của Chúa là thanh sạch. Người có tấm lòng thanh sạch hay thanh khiết không thích những điều không thanh sạch. Vì vậy sẽ tránh xa những quan hệ, tình cảm, tội lỗi, bất khiết. Người có khôn ngoan của Chúa cũng sẽ sống trong hòa thuận, tức là không làm điều gì gây đau buồn hay tổn thương cho người khác. Người đó cũng sẽ biết tiết độ hay tự chế, tức là biết cầm giữ tình cảm và hành động của mình, không chiều theo cám dỗ hay chiều theo những ưa muốn của xác thịt. Những người khi ngoại tình thường đóng kịch một cách khéo léo, nên vợ con hay chồng con không hề hay biết. Nhưng thường thường, sự dối trá của người ngoại tình, người thân trong gia đình có thể đoán biết. Và khi bị vợ hay chồng nghi ngờ, dò hỏi, thì những người này thường chối chứ không nhận. Không những không nhận mà còn nổi giận, làm ra vẻ mình là người vô tội và bị nghi ngờ một cách oan ức. có người thì không nhận lỗi mà còn dọa nạt, gây khó khăn để người bạn đời không dám hạch hỏi nữa. Khi một người làm điều gì mờ ám, bất chính, người đó sẽ phải nói dối để che đậy tội của mình. Và nếu không tỉnh ngộ và thoát ra khỏi tội lỗi, lương tâm sẽ chai lì, người đó sẽ tiếp tục lừa dối người thân yêu mà không một chút áy náy. Kinh Thánh dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Trích thư Roma chương 12 câu 9. Thưa quý vị, tình yêu không thành thật là điều đáng ghê tởm. Vì thà là không yêu còn hơn là yêu giả dối, miệng nói yêu thương mà trong lòng toan tính chuyện phản bội. Không gì đau đớn hơn trong đời sống là bị người mà mình tin cậy, yêu thương, phó thác trọn cuộc đời, phản bội tình yêu và lòng tin cậy của mình. Tại sao người ngoại tình phải sống trong dối trá? Có nhiều lý do. Trước hết, mối quan hệ mà người đó có là quan hệ bất chính, là tội, là điều không được người chung quanh chấp nhận mà còn bị lên án vì mọi người đều thấy đó là điều sai quấy. Người vướng vào ngoại tình biết việc mình làm là sai quấy, đáng bị chê cười lên án. Nếu người đó dừng lại và sửa đổi, chấm dứt quan hệ bất chính thì không có gì phải nói. Nhưng nếu người ngoại tình dù biết điều mình làm là sai mà không muốn từ bỏ, không muốn dứt khoát, người đó chỉ còn một con đường để chọn là giả dối, dối trá, lừa dối mọi người liên hệ để tiếp tục sống trong tội lỗi. Có ông chồng trẻ kia có người vợ ngoan hiền và ba đứa con xinh đẹp, nhưng không biết vì lý do gì say mê một người đàn bà cùng làm trong sở. Từ ngày gian díu với người đàn bà đó, anh nói dối vợ luôn luôn. Khi đi làm về trễ, con hỏi, sao ba về trễ vậy? Anh nói, ba bị kẹt xe trên đường vì có tai nạn. Khi vì hẹn với người tình không về ăn cơm với gia đình, vợ hỏi, sao anh không về được? Thì anh nói, anh phải ở lại sở họp vì có chuyện cần gấp. Một ngày kia, anh sắp quần áo vào vali, vợ hỏi, anh chuẩn bị đi đâu vậy? Người chồng đáp, ngày mai phải đi họp ở xa, chuyện quan trọng nên phải đi gấp. Câu trả lời hoàn toàn dối trá mà trong lòng người chồng này không một chút áy náy. Lương tâm anh đã chai lì, đã chết, vì anh không đi họp hành gì cả mà lại đi chơi với người tình. Không những thế, khi người vợ khóc, nói rằng lúc này anh làm việc nhiều quá, vắng nhà thường xuyên, không có thì giờ cho gia đình, thì người chồng nổi giận, bảo rằng anh đi làm đã để cho vợ con được đầy đủ, chứ có được gì cho anh đâu. Người chồng này không những lừa dối vợ con, lừa dối chính mình, mà còn lấy uy quyền người chủ gia đình để khống chế mọi người. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau đó, một người bạn cho vợ biết chồng chị đã có một đứa con với người đàn bà xa lạ kia. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.